17. Tu tập thế nào để tránh bệnh chấp, để khỏi rơi vào tà kiến? Dạy phương pháp hành của Như Lai.
Ông Văn Thù đây nghe bắt đầu này là nghe câu hỏi cho Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù thì Bồ Tát luôn Bồ Thế Tôn. Các hàng Bồ Tát tất tâm thanh tịnh, cầu học Đại Thừa, phải tu tập thế nào để tránh được các bệnh chấp, để bị chấp đó? Chúng ta học thế nào mà ráng mở để ý về khắc phục cái bệnh chất của chúng ta, thế hệ cái bệnh chất của chúng ta, mà những chúng sanh hậu thế phải làm sao để khỏi rơi vào tà kiến, gây ý nữa là coi chừng rơi vào tà kiến. Đây, cái lý thứ nhất là phải còn thế nào để xa lìa được bệnh chấp, và phải tu học thế nào để khỏi rơi vào tà kiến. Hàng ý Phú Long Như Lai chia sớt đại chúng trong hội này mà giải cho chúng con, nhưng mà giải cho chúng con về cái pháp hành của Như Lai trong khi tu nguyên địa từ lúc khởi động. Hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong lúc mà ngài tu để ngài thành Phật đó, ngài hành bằng cái pháp gì? Cái vị tông câu này nó có ba bước, ba ý như vậy. Thật bảo Văn Thù suy lại, lời hỏi của ông rất có ý nghĩa. Ông bị các Bồ Tát và chúng sanh bài sao mà hỏi về pháp hành của Như Lai trong khi tu nguyên địa? Thật ra là lần này Văn Thù suy lại, Minh Mô Tổng Pháp Viên có pháp môn, Đại Tổng Tiền có những nguyên giác. Này, ở đây là chúng để ý đây nè. Đức Phật luôn là tự xưng mình là đấng vô thượng pháp vương thôi. Cái lời này là mình bị thầy thuốc, mà thầy thuốc giỏi có thể trị giúp được căn bệnh vô minh truyền phước sanh tử ưu nhân khổ não của chúng sanh. Cái này không phải là ông gì là vĩ đại là ghê gớm lắm đâu, mà tự cho mình là một vị pháp vô nữa, là một vị thầy thối, là vô các pháp, cũng như là vô vị vô nghệ. Có pháp môn là tổng tiền, để ý đưa lên cái chữ pháp môn tổng tiền. Thành ra là học đạo là cần phải tổng tiền. Cái chữ hán là thầy gọi là đại là lam nguyên ngôn, mà cái chữ nào lam nguyên nhất chính là làm nguyên cho việc mà tổng tiền. Cho nên là cái đại biên thần chú đó mà người ta cũng gọi là thiên thủ thiên nhãn viên đại biên lưu tâm đà la ni. Thế vì vậy là các cái chú đó nói chung là đều gọi là đà la ni đó. Nhưng mà đà la ni là gì? Đà la ni là việc mà tổng tiền, tổng là tổng tất cả pháp, không có lúc nào để nó về lớp nó sót ra bên ngoài, thì lúc nào cũng tiêu cực. Nghĩa là mình vạn pháp bằng cái chân trí của mình lúc nào cũng tiêu cực theo dõi cái việc làm của mình, của thân, của khẩu, của ý, của mình đối với cuộc sống, đối với hiện tượng vạn pháp. Thì cái nghĩa nó chỉ tổng kê như vậy, dùng cái tinh khí của mình mà là sắp cái thấy cái nghe cái hưởng cái nhớ cái chút cái nhớ của mình đối với mọi sự vật hiện tượng bản pháp, coi coi lúc nào nó là mục tiêu, lúc nào nó đúng với cái lý, lúc nào nó sai với cái lý. Mà nếu là sắp theo dõi được như vậy đó, nó không có sao lãng đó, không có bị ông mục tiêu đó, nó gọi nó là tổng tiền. Thành ra là tiên Phật là sở dĩ mà có bộ đề nhất bàn là do có cái sức tổng tiền. Cũng như bữa tiền rồi tôi nói với đại chúng đó, cái sức tổng tiền của Đức Phật chúng ta là nó biểu lộ qua cái 18 cái pháp bất tổng đó. Thân không lỗi, khẩu không lỗi, ý không lỗi, như vị tổ như mức độ tâm cái bức tư vô xã dục vô giảm niệm vô giảm tinh tấn vô giảm giải thoát vô giảm giải thoát tư kiến vô giảm với cái thành nghiệp từ cái vô hành với cái không được từ cái vô hành với cái chứng nghiệp từ cái vô hành cái vô tư qua cái vô hạn cái vô tư hiện tại vô hạn cái vô tư vị la vô hạn đã để được 18 mức tháo một cách nhìn đọc kỹ để mà biết đấy. Đức thần mà ở trong đã có 18 tháo bất cộng như vậy, hàng ngày sống trong 18 tháo bất cộng như vậy, nghĩa là Đức Phật của chúng ta là luôn luôn ở trong tổng kỳ, luôn lúc nào cũng có cái sức tổng kỳ, kia không có lợi được, thân khẩu ta không có lợi mục tiêu được. Cần cái sự việc tu hành đó, có khi luôn ngồi cái tư duy cho thiền định rồi tôi nhớ lại, tôi nói với các Phật tử thì cũng không nhận là gọi là mình gieo duyên với nhau để mà gieo cái hột giống. Trồng căn lành cũng như Bồ Tát thường bất kinh đã từng trồng căn lành gieo vào lòng đại chúng, kể cả những cái người mà đánh mắng chửi này, cái thiệt tình mà có lúc tôi hốt hoảng lên, tôi không biết là tôi nói mà cái sự muốn đạt của tôi có cung ứng được cho các vị hay không, là vì nó quá, nó quá thẩm thâm, rõ ràng là vô thượng thẩm thâm của diệu pháp. Nó quá thẩm thâm, nó quá tuyệt vời, nó quá màu nhiệm. Tôi biết là tôi có tương ứng cho các vị được gì không, có đáp ứng được yêu cầu bao nhiêu không. Còn những cái mà tôi biết bên trong là không cách nào mà nó hết qua được. Cho nên năm nay có lúc ngờ dịch mình, ngờ dịch tự mình, sợ khả năng của mình. Bởi vì nó nâng nghĩa lắm, không thể nói được mà. Mà cái điều mình sợ đó là sao cái tâm lý là đúng không? Bởi vì thật sự là Phật mà nói là thế nào? Cái điều tôi muốn làm gì có nghĩa không? Nè, nguyên nhân ẩm thủy lẫn mãn tử, tự tin thôi. Người nước có biết được cái chất nước, vị nước và cái độ ấm lạnh của nước, chứ còn nói là sao mà nói hết được. Cho nên tôi vẫn bằng lòng chính của toàn thế giới đó nha. Vì đó là tỏ là Phật dạy mà. Vì của sông Nguyên Kỳ Sĩ, vì năm tốt siêu thả ôn giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bố diệt tinh siêu nguyên lý, tiền thức phương nhân, tiết dạy mạng lai ba Phật âm đức. Thời quan diệt bất cứ khí bất tôn diễn hòa từ lý quan nhiên tiện thị tâm tư pháp khí. Vì cái lời được giải mới giải đó, nếu mình không phải là một thượng lưu, chứ việc ra ngoài tâm giới, cứ thẳng lên được một những đàn bộ, thì mong ôn tầm tiên điển, rút ra những cái nghĩa lý, chân minh, truyền bá, chỉ nhân, đó là cái cách mà tiếp dẫn hậu lai, đó là cái cách mà đền ơn Phật, đền ơn Tổ, đền ơn Thí Chủ Đạt Ma. Ngày giờ mình bỏ cái lúc là lúc tôi ra, thằng ngồi cái tự nghĩ nó thấm trong đó, nó tầm để làm cái việc đó, để mà làm cái đồ niệm pháp, cái kho tàng niệm pháp trong tâm. À, khởi cái nghĩ đồng cái cách thượng tổ chuyên tầm phụ thác thánh nhân chuyên năng đó, hãy nhìn xem những cái dây bình điền những cái thánh mà nó nuôi lên những cái tầm mà bình điền sống lên được lên cao. Hãy nhìn xem cái đó để mà làm cái Phật sự, làm Phật sự lợi cho người, giống như là tôi dẫn cho các vị lên cái Phật là chính cái lợi của tôi là 95%, các vị lợi 5%, 10%, như nào là cần từ lắm là lợi được 20-30% là theo Phật ưu rồi, còn tôi là nó nói là lợi trước. Cho nên rất nhiều là cái tầm mà tôi làm đôi sách, đôi sách nhờ những cái tầm mà được vượt cao. Anh nghĩ vậy mà vẫn còn biết làm để mà được cái thánh nhân, cái hành viện thánh nhân mới được gọi. Chứ có lúc đó là đâm ra ngờ không tới mình, không biết mình chưa làm được cái gì. Bởi vì nó thậm có ý nghĩa đó, diễn tả khó, bởi vì nó sâu sắc quá đi. Mà nên hỏi cái tổng kỳ, mà nên mất cái tổng kỳ này là các vị mận dụng qua về cái thập bát bất cộng pháp, 18 pháp bất cộng, các vị thấy rõ không? Cho nên lúc nào chúng ta như vậy, nhớ như vậy, lần này được có đại bộ đề, được có đại nước tàn, chứ đâu phải lần này là cái duyên yêu nó muốn đâu. Nếu chúng ta mà giữ mình thân thấu cho tâm trọng chủ và ở trong 18 cái pháp bất trọng mà được tâm trọng như vậy, dùng cái chân khí như nhát mà soi rõ cái chân khí như nhát thì là mọi người đều có khả năng trở về với cái như là như nhát giữ tâm của mình. Đó là một sự thật không khó mấy. Nhưng mà cái điều hành thì cũng tùy người. Mà cái điều hành thì đại chúng biết rồi. Phải nói rõ là cái số mà thực hành mà cho nó đi theo ý tưởng mà Đức Phật muốn á, thế nhưng mà ít thôi. Bởi vì đây là tạo ra tạo giống như những cái thượng thọ. Trong khi là tiền đại đa số rồi, cái cần của tiền đại đa số là nhân thọ, thiên thọ. Vì vậy mà các vị nghe cái này là các vị hãy để ý rõ gì vậy đó. Ở đây ta đang học về Phật thọ, tối thượng thọ. Để mà gieo cái chủng tử. Chứ không phải là bắt buộc, bắt buộc mọi người phải như vậy. Có nếu bắt buộc cũng không được. Nếu vô thượng pháp môn có cái pháp môn đại phẩm từ tên là niên như giác. Đây, tức là cái tấm mà giác ngộ viên mãn tròn đầy. Từ viên giác con lưu xuất ra chân lưu thanh tịnh, bồ đề niết bàn. Cái chỗ này mà nếu mà các vị mà đọc qua qua mà các vị không có thiền định nó thì là giá trị kinh điển đâu mà còn được nữa. Mà cái câu tâm như tiểu đó thôi đó nghe, phải mà thiền định các vị mới thấy cái chân như tiểu, cái giáo lý vô thượng thẳng tâm. Cái nguyên giác đó nó ngồi xuất ra chân vô thanh tịnh bồ đề niết bàn. Thấy chưa? Bởi vì nguyên giác nó có nguyên giác trí và nguyên giác lý. Mà nếu dùng cái chân trí nguyên nhất mà soi rõ cái chân lý nguyên nhất thì có phải là nó sinh ra bồ đề niết bàn không? Rõ ràng như vậy đấy, cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời mà tôi không biết mình tôi nói cái chuyện có thêm chữ cái ý mà tôi muốn có nghĩa là không? Chứ cái chỗ đó có như vậy không? Đúng là định pháp luôn có cái đại phẩm kỳ, tức là cái đại phẩm kỳ tên là nguyên giác. À, cái gì pháp đại phẩm kỳ cái tên là nguyên giác. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái chân tuyến thanh tịnh tròn ngày sáng suốt. Vì thì cái nguyên giác đó, ở trong cái đại phẩm kỳ đó có lưu xuất ra chân nguyên thanh tịnh. Bởi vì chính nó là chân nguyên giác, chân nguyên giác chân trí. Nhưng nó chỉ lý thì còn gì nó nắm thanh tịnh. Thế thì chân như thanh tịnh từ đó. Bởi vì tự tính con người là tự tính thanh tịnh bản nhiên. Tự tính của thất đại thanh bản pháp vũ tình vùng bản lợi hóa tình sử dây là tự tính thanh tịnh bản nhiên. Thế thì nó luôn xuống được chân như thanh tịnh là như vậy đấy. Cũng như là các vị học rồi cho nó nghe là từ ngũ ngũ lục nhập thập nhị tứ thập pháp giới thất đại đều là vũ trụ cái đất nhiên. Nhưng sao thì có cái nào không phải là tự tánh thanh tịnh bản nhiên không? Ở đây ta nói cái văn từ nó khác, nhưng mà cái chân lý nó cũng vậy thôi. À, cái đại đạo la ni môn ta là viên giác, thì cái viên giác có liên tục ra chân lý thanh tịnh bồ đề là biết bạn. Thế thì nếu mà các vị mình nắm vững cái viên giác tự tánh thanh tịnh của các vị rồi, thế là các vị có cái chân lý cái viên giác. Các nguyên nhân hiện tượng là pháp bằng cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó thì chẳng gì có cái chân lý gì vậy. Thế thì là tôi như là bồ đề niết bàn nó trong do ở trong nó bồ đề là gì là chỉ nó bây giờ là các nguyên nhân giảm pháp đúng như cái thực tánh của giảm pháp rồi không còn sai nữa. Nếu mà là gì là các vị nghe là đã thấy được cái chân lý bây giờ là các vị thiền não không có điều kiện để thanh hoa. Nếu là vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn vô lấy bỏ địa diện vui buồn cao thấp gì đó các vị không có thanh những cái đau nào. Thế thì là các vị có biết bàn cái gì nữa. Cho nên biết bàn cũng đâu phải là cái gì để giống lắm đâu. Chỗ này tôi biết chỗ này rồi tôi thấy nó tự nhiên quá mà nó đen. Đây là cho ta làm rồi, bây giờ tôi nói cho ta làm thì nó đơn giản lắm. Sao lấy cái chỗ này là tôi mới làm, không có mấy cái người như các đại chúng mình hết. Không có lời này, này tâm thầu xứ lợi, hát hành biết lao trong khi quan ngôn địa, làm cái gì hết là vậy này, là sử dụng cái quán khí duyên giác mà soi rõ cái chân lý duyên giác đấy. Em đi làm gì vậy? Vì cái quán khí duyên giác, bởi vì mình nó có cái chân khí duyên giác ở bên trong làm thì mình dùng cái chân khí đó, cái chân duyên giác đó mình quán thì mình soi rõ qua cái chân lý duyên giác. Mà cái nguyên gốc tức là sơn hà đại địa trời xanh mây nước, tự nó thanh tịnh như vậy, tự nó thanh tịnh mãn nhiên như vậy. Thành ra sử dụng cái quán trí nguyên giác mà soi rõ cái chân lý nguyên giác, do vậy mà không sinh khởi vô minh, gọi là thành Phật đạo, đơn giản hết. Bởi vì dùng cái chân lý thanh tịnh soi rõ cái chân lý thanh tịnh đó thì nhìn nó có bằng nguyên thị tâm, nguyên thị tâm, nguyên thị thể, nguyên thị lực, nguyên thị pháp, nguyên thị nhân, nguyên thị duyên, nguyên thị quả, nguyên thị tâm, nguyên thị ổn đại tướng vô cánh là tâm như vậy, tưởng như vậy thôi, tâm tưởng như vậy rồi cũng có như vậy thôi, không có thể ra một cái niệm gì đại tướng. À, không có cái khởi niệm là lấy bỏ theo nét thân luôn. Vì vậy cho nên là ta đọc sách vở kinh điển có niệm từ xưa, tại sao mà ta thấy rằng là các vị niệm thánh niệm ngày xưa được ghi vào kinh sử mà nhiều người cung kính con thờ cho tới ngày nay, là tại vì theo tôi thấy cái cảm nhận cái môi trường của cái giai đoạn xưa tương đối là dễ lòng thánh hơn ngày nay. Chẳng hạn như là theo lịch sử tương lai là nói chuyện mà tự nhiên thần nông mình bố ăn tôi như lúc là đó mà ôi tôi nói nội tôi phải đi kiếm đi cái đồ ăn ở ngoài rừng ở ngoài vườn, cái đồ mà lúa ma lúa tàu để mập mà đồ ngoài vườn ăn cũng còn, người ta ăn cũng còn không hết, như là ăn cũng còn không hết mà. Cho nên là cái việc mà tham về cái nhã ở hồi xưa đó, sau bây giờ nó nhẹ hơi nhiều lắm. Cũng như cái nước Việt Nam mình trước đây ở thì vài ngàn năm nó bị bệnh cái như người nói cái chuyện mà cái thời kỳ mình đóng giặc như là đóng với bậc đằng gian người kia là nói nghe lịch sử nói nghe nó vậy chứ mà nó ngon lành như là nó sao nó hồi đó từ xưa ra nó đâu có bao nhiêu người. Thành ra cái môi trường sống, cái hoàn cảnh xung quanh nó tạo cho người ta ít có những cái hào muốn, ít có những cái tham lam, càng không có đông đảo để mà cạnh tranh gì về lợi gì ăn gì mặc ở, cho nên là nó ít có đau khổ, ít có là cái người khác nên mình nó biểu lộ đó là người có Phật. Thành ra hồi xưa thì càng xa xưa thì thánh nhân có nhiều hơn, nhiều hoàn cảnh, nhiều cái điều kiện. Ngày nay mình tôi có nó là rõ ràng có. Hồi xưa có như Đức Phật thì là tỷ Đức Phật chứ đâu có ông anh em ta biết làm gì mà có ý nghĩa như thế này. Bốn hai cái nhóm này Như Lan thấy con ta ông đâu có ý nghĩ rằng là cần có cái thứ hai để đi khỏe không, không có sao đâu có sao mới đây rồi đây này mà cái chuyện hồi kia là đi bộ nó cũng khỏe mà đi xuất hiện nó cũng khỏe đó, nói là cái thằng rất lo để cái thằng nhưng má để cái đại dễ bà giỏi lắm hay là dành hai mươi cái trợ từ năm giờ ở vậy. Chứ nó đâu có thành phố Long Bông như bây giờ. Thành ra biết thật mà đi kích thật thì gọi là từ ngoài ở ngoài rừng tiền đà hay cái gì thì đó đi vô trong thành nào đó chẳng qua là như là phú dụng người đi ra như cái dân bệnh hay là từ người là chết mà đi lại cầu hang rồi phải đổi để không có người Thành ra là cái con đường đi nó vừa mát mẻ, nó cảm thấy nó bệnh dễ, có mưa thì sống nó dễ. Còn nào hồi xưa phát hành cái rau mà khi có nhân địa thì là ứng dụng cái trí như nhất cho gọi vào cái lý như nhất mà không nên khởi vô minh. Không nên khởi vô minh. Thế thì cái gì là thế rồi nè. Sao gọi bằng nguyên giải pháp bằng thật như thế như vậy? Không cạnh tranh chất tốt địa vị điều lợi. Thật thì chúng tôi nói đã nó nhẹ về điều lợi, về địa vị, về chức vụ rồi mà Đức Phật của chúng ta là tự lặt mình ra ngoài về xã hội. Thế thì là vấn đề đó lại càng nhẹ hơn nữa. Như vậy là đã, mà tự bỏ rồi. Thì nói theo hữu tức là quốc về thành thế tử, tượng mã bất chân là bỏ nữa rồi là nó theo hữu bỏ rồi. Thì công việc sống bây giờ là đi kinh doanh là đây nay đó vậy thì cứ nghĩ là thoải mái không? À, do đó thì theo đạo chúng thấy là cái nguyên nhân ở đâu thành ra đâu? Cái lý do, cái điều kiện để tu minh nó thành ra ở đâu? Mà tu minh là các vị biết rồi đấy. Nó giữa trên tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ở, tham mặc, tham tất cả những cái có gọi là ngã sở hữu, mà Đức Phật tự đặt mình ra ngoài về xã hội, không cho mình một cái gì hết. À, do vậy thì cái tinh trí thanh tịnh của mình mà soi rõ cái chân lý vốn thanh tịnh của giải pháp nữa thì nhìn giải pháp đúng là thật như thị rồi. Rồi như vậy gọi là tùy thuận. À, cái cách tu này gọi là tùy thuận pháp tánh. Do đó mà vô minh không sanh khởi. Vô minh không sanh khởi thì cái vô minh là không phải là không có đau khổ, là không phải bằng thứ, mà không phải bằng thứ không đau khổ thì gọi là gì? Gọi là người có bồ đề, có niết bàn, người giác. Người có đau khổ không vô minh gọi là mới. Người không có vô minh không có đau khổ là người giác, mà người giác tất cả gọi là thành Phật. Vậy thôi. Thành ra cái phương pháp tu này đó, tuy nhiên là không phải là khó. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta là đang tu thì phải nói là khó hơn một chút gì, cho nên chúng ta phải phấn đấu dữ lắm. Cho nên cái câu này, cái câu mà tôi đang chữ đậm này đây đó, là thật ra là nguyên giá cho ta dịch về có nhiều cái bản dịch rồi đấy. Mà cổ nói không được cái chỗ này đó hả, là không có nói chứng lộ nguyên giá của cái nguyên giá được. Nói như vậy để là người gọi là cái phương pháp này cho bằng đúng tu đúng ngộ và đúng chính đấy. Thật ra nó tu cái gì là đúng có tu hả? Tôi gọi là đúng tu. Nó làm chứng mà người nào không có chứng gì hết thì tôi gọi là đúng. Đúng chứng. Thì nó không có chứng gì hết mà là chứng. Không có hành động gì hết mà chỉ học là học. Không hành động thì người sao thì người ta không có vô minh. Không có văn minh đó là không có chứng sách. Mà không có chứng sách là gì? Gọi là phải vậy thôi, không có thành gì đâu. Người nào có bị vô minh tác động hoàn hành thì gọi người đó là người bị vô minh. Tác động hoàn hành là người đó có đạo khổ, người đó là chứng sách. Còn cái người mà tự nhiên là pháp bằng chân trí thanh tịnh, nhận giấc chân lý tự cái thanh tịnh, cái là những đoạn vô minh vô hành Phật đạo, nghĩa là hoàn toàn vô minh không có điều kiện, không có lý do để sanh khởi. Mà không có vô minh thì cái gì là giác. Vô minh là mê, không có vô minh là giác. Giác gọi là thành Phật. Thành Phật là giác giả vậy thôi. Giáo lý đó thì gọi là giáo lý đốn tư thì đốn. Đốn kiếm cũng gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ thì là gì? Cái ngộ thì biết là vô minh như qua đốn giữa những không. Đấy thì gọi là đốn ngộ đấy. Còn đốn chứng thì không có chứng gì hết. Sự thật là như giảm thấp đúng với cái tự tính thân tình bệnh nhân của nó. Không thở ra tham sân si mạng, không thở ra hẳn hẳn của nó thật ra. À, thế là không thở vô minh, gọi là thành phần đạo. Nó gọi là đúng chính. Còn nó là đúng hội là gì? Là về cái chân trí thân tình mình nhận biết vô minh liên quan đến trong hay không. Ừ, cái đó là đúng bộ đi.
Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nha, đại chúng là ai cũng có thôi, kể cả tôi cũng có nữa. Nếu mà từng nào cái lần những cái cơn giận nhưng thứ nhất là cái giận đó, ở trên cái trong cái nhà nó yêu có cái giận lắm, nó nổi giận, mà nổi giận là thấp nhất là phần nhiều là do cái nghe, bởi vì cái nghe cái giữ trong này 1200 công đức, rồi kế đó là cái thấy gì là nó có tám trăm mà, vì vậy cho nên cái thấy nó bực bội ít xảy ra bằng cái nghe. Bởi vì cái thấy là cái gì có mắt mình mới thấy, cái gì mà từ hơn nữa bởi vì thấy gì sao mình không còn thấy được, mà hạn chế hết cái bực bội. Còn cái nghe những lúc cái nghe mà chứ sao cái nghe mà trên đầu những cái gì cũng nghe hết trơn, cho nên là nói về công đức thì là nó 1200 công đức, mà nói về là pháp môn của thiền bảo thì nó nghe bốn bề, cho nên những cái gì tôi cũng nghe. Nó nhỏ thì nghe, nó lớn thì nghe, bể lớn thì nghe, cho ăn thì nghe, mèo ngon thì cũng nghe. Không những cái nỗi khổ thì nó lớn không, nỗi khổ thì nó lớn không. Thế thì bây giờ cái người học đạo này, vì nó có nói cho bằng đại đạo là như đại đạo là như ngon, có là cái sức tổng kỳ ha. Nhớ lại, vô minh vô qua đến giữa nơi, giữa không. Bởi vì các vị làm sao mà nắm bắt cái vô minh cho được, các vị người giữ nó lại cho được, nhốt nó cho được, và tìm cái gốc của nó ở chỗ nào trong các vị không bao giờ có. Vậy mà nó làm mình đau khổ như lắm. Thế là nó mới làm mình đau khổ như lắm, tức tốn như lắm. Cho nên là nghĩ như cái đó rồi, mới thấy rằng là vô minh liên quan đến tâm hay không. Chỉ cần biết vô cái chuyện này là chỉ cần một cái chuyện thôi. Chỉ cần một cái chuyện là biết không. Biết vô minh liên quan đến gì hay không, là từ đó vô minh không sanh khởi, gọi là thành Phật đạo. Trời Phật ơi, chỗ hay kỳ lạ. Ngày đang hồi xuống lại,